Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thương trường, trong kinh doanh, người ta thường xây dựng cho mình một thứ thương hiệu để người ta có thể làm một cái gì đó khác biệt giữa những nhà làm ăn, buôn bán và kinh doanh khác. Ví dụ như thương hiệu của các hãng thời trang, ví dụ như thương hiệu của các hãng nước hoa, ví dụ như thương hiệu của những nhà kinh doanh về bất động sản hay là về bất cứ một thứ ngành nào. Và chính vì vậy cho nên dường như cái điều ấy nó cũng là một sự ngấm ngầm nào đấy trong đời sống của mỗi chúng ta. Ngay như bản thân con đứng chia sẻ với quý ông bà anh chị em, khi đọc bài tin mừng này, con cũng giật mình. Phải chăng mình cũng đang chạy theo một cái thứ thương hiệu nào đấy, trong cách dâng lễ, trong cách giảng lễ, hay là trong cách đời sống linh mục của chính chúng con? Đó là điều để cho chúng ta thấy, ngay như những nhà lãnh đạo của các quốc gia, họ cũng muốn chạy theo một cái thứ thương hiệu của riêng mình. Obama, Donald Trump hay là bất cứ một nhà lãnh đạo quốc gia nào. Và có thể trong cái việc xây dựng một cái thứ thương hiệu như thế, họ đã vô tình đánh mất đi cái thương hiệu thực sự của mỗi con người. Đó chính là mang hình ảnh của Thiên Chúa. Họ quên mình mang hình ảnh của Thiên Chúa. Họ quên mình mang hình ảnh của nhân tâm một con người. Cho nên có thể khi xây dựng một thứ thương hiệu cho riêng mình, họ đã sống bất công. Giữa muôn vàn cái cơ cực và khổ đau của anh chị em trong một quốc gia, mà họ vẫn có thể nghĩ ra những cái tượng đài vô hồn, nghĩ ra những cái nhà hát chẳng giải quyết cho vấn đề nhân sinh của con người. Họ chà đạp lên tất cả những cái khát khao rất bình thường của một người dân sống trong một xã hội. Phải chăng đó là cách chúng ta đã sai lầm khi xây dựng cho mình một thương hiệu theo kiểu của con người? Hôm nay tạ ơn Chúa là vì trong bài tin mừng chúng ta thấy hình ảnh thật đẹp của một người thanh niên giàu có. Và đời sống của anh có thể nói tốt lành. Anh đã chu toàn tất cả những giới răn của Chúa từ thuở nhỏ. Nhưng rồi khi Chúa Giêsu mời gọi anh cần phải xây dựng cho mình một cái thứ thương hiệu mà nó không bị bất cứ một cái gì chi phối theo cái nhìn của con người, đó chính là sự sống đời đời. Anh chỉ còn thiếu một điều duy nhất, đó là hãy đi bán tất cả của cải tài sản của anh, chia cho người nghèo và đi theo tôi. Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy hình ảnh của thương hiệu mà Ngài khi nhập thể làm người, đã cho chúng ta thấy cái nét đẹp của đức khôn ngoan của Thiên Chúa được tỏ lộ trong chính đời sống của Đức Giêsu Kitô. Đức khôn ngoan ấy vượt lên tất cả những gì là vật chất, vượt lên tất cả những gì là sắc đẹp, vượt lên tất cả những gì là danh vọng theo cái nhìn của con người. Vì đức khôn ngoan ấy, đó chính là hiện thân của lời Thiên Chúa ở với mỗi chúng ta. Và lời đó nó đi vào trong nhân tâm của con người, nó giúp chúng ta nhận ra đâu là điều tốt lành thật sự, đâu là điều phải sống cho đúng ý nghĩa của một con người. Lời Chúa trong bài đọc 2 trong thư gửi cho tín hữu Hiếp-ri hôm nay đã cho chúng ta thấy điều ấy. Nó phân loại tất cả mọi sự, đâu là tốt, đâu là điều chưa tốt, đâu là thật và đâu là điều không phải là điều chân thật, để giúp cho chúng ta biết sống đúng với thương hiệu Giêsu Kitô. Thương hiệu ấy đã sống một cuộc đời nghèo khổ, thương hiệu ấy đã sống một cuộc đời yêu thương, thương hiệu ấy đã sống cho mình một cuộc đời cho đi một cách tự nguyện. Và Ngài đã bước lên cây thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Cách mời gọi của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cũng là một lời mời gọi đến với tất cả chúng ta. Chúa không cấm chúng ta xây cho mình một cái thương hiệu, nhưng Chúa mời gọi cần phải biết xây dựng thương hiệu ấy trong tinh thần như thế nào. Một tinh thần vì cộng đồng, một tinh thần vì tha nhân, một tinh thần biết sống cho đi, biết cúi xuống với tất cả những anh chị em nghèo khổ, biết cho đi những gì mình có thể, có khả năng để chia sẻ và yêu thương, biết sống bác ái, biết sống phục vụ, biết sống hy sinh. Đó là những nét đẹp của những con người mang thương hiệu Giêsu Kitô. Chúng ta có thể tạ lỗi với Chúa vì là chúng ta mang hình ảnh của những người con cháu của các vị tử đạo đã đổ những giọt máu đào trên mảnh đất quê hương Việt Nam này. Nhưng chúng ta cũng giống như người thanh niên giàu có, chúng ta mới chỉ có giữ đạo, nhưng chúng ta chưa sống đạo, chưa sống cái giá trị đức tin của chúng ta. Chúng ta có thể tạ lỗi với Chúa vì chúng ta vẫn đọc kinh Mân Côi cùng với Đức Trinh Nữ Maria mỗi ngày, nhưng chúng ta không để cho lời kinh ấy nó thấm vào mạch máu của chúng ta, nó không để làm cho chúng ta được thay đổi, được biến đổi tốt hơn mỗi ngày, để khi suy niệm những mầu nhiệm kinh Mân Côi, chúng ta lại biết bước theo con đường mà Đức Giêsu Kitô đã đi, một con đường mà biết sẵn sàng để trở nên nguồn ơn cứu độ cho anh chị em, một con đường mà biết sẵn sàng hy sinh đi những gì là của bản thân mình để cho thánh ý yêu thương tốt lành của Thiên Chúa được tỏ lộ một cách trọn vẹn trong chính đời sống của Ngài. Ước gì đó cũng chính là tâm tình để chúng ta xin với Chúa trong thánh lễ hôm nay. Xin cho mỗi chúng ta dù ở bất cứ bậc sống nào, chúng ta hãy biết bước theo Đức Giêsu Kitô, thương hiệu duy nhất và vĩnh cửu, nó có giá trị đời đời khi chúng ta biết đi trên con đường mà Chúa Giêsu Kitô đã đi, biết bước đi trên con đường mà Đức Trinh Nữ Maria cùng các thánh tử đạo tại Việt Nam đã sống và đã hiến dâng mạng sống mình để minh chứng cho con đường Giêsu Kitô ấy. Thưa quý ông bà, anh chị em, con thiết nghĩ đó chính là thứ thương hiệu mà Chúa đang mời gọi chúng ta bước theo Ngài trong lòng mến, trong tinh thần phục vụ, yêu thương vì anh chị em và vì Thiên Chúa nơi mỗi chúng ta. Amen.